SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Hạt giống yêu thương trên đài SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Công Minh xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ Chủ tịch Hội Từ thiện Úc Việt, bác sĩ Võ Phước, người đã đồng hành cùng Hội Từ thiện Úc Việt ngay từ những ngày đầu, đến với nhiều vùng xa xôi nhất của đất nước Việt Nam, giúp đỡ biết bao mảnh đời cơ cực và khám chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân trong nước. Cũng trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe tâm sự của một chủ doanh nghiệp cà phê tại Việt Nam, người đang lao đao sau sự việc cà phê pin được phát hiện trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, Hội Từ thiện Úc Việt là một tổ chức thiện nguyện do các y bác sĩ tại Úc thành lập từ năm 2015. Mục đích của Hội Từ thiện này là chăm sóc sức khỏe cho những người dân nghèo tại Việt Nam, giúp đỡ những đồng bào nghèo kém may mắn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Sau đây, Công Minh xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần trò chuyện với bác sĩ Võ Phước, Chủ tịch Hội Từ thiện Úc Việt, để được biết thêm thông tin về tổ chức thiện nguyện chuyên tiếp sức cho đồng bào trong nước. Thưa bác sĩ, trước hết xin bác sĩ cho biết là do đâu mà bác sĩ có ý định thành lập Hội Từ thiện Úc Việt này?
Chúng tôi đã làm những công tác từ thiện trong 15 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng nếu như chúng tôi không có một tổ chức chính thức được phép trừ thuế và có đăng bộ tại Úc thì sự đóng góp sẽ không có hiệu quả hơn. Do đó, chúng tôi có một cái ý nghĩ rằng là chúng tôi phải thiết lập một tổ chức chính thức được đăng bộ với cơ quan từ thiện của Úc Đại Lợi và đồng thời là được phòng thuế cho phép và miễn trừ thuế đóng góp.
Dạ, như vậy thì sứ mệnh của Hội Từ thiện này là gì, thưa bác sĩ?
Chúng tôi là những người Úc đã định cư ở đây một hoặc là hai thế hệ rồi. Chúng ta phải nhớ tới cái nguồn gốc của mình. Thì là những người Úc gốc Việt đó, thì tôi nghĩ rằng là đây cái mục đích của chúng tôi là gì? Thứ nhất là chúng ta có thể đóng góp được phần nào trong cái xã hội Úc thì chúng ta sẽ làm công tác đó. Điểm thứ hai nữa là chúng ta sẽ giúp đỡ tất cả các đồng bào Việt Nam đang gặp khó khăn, nhất là những vùng xa xôi cần sự giúp đỡ về phương diện y tế, giáo dục, thì đó là mục tiêu của hội.
Dạ, để Hội Từ thiện đi vào hoạt động thì chắc chắn là có sự đóng góp của rất nhiều người. Không biết là các thành viên của Hội Từ thiện này hiện nay là bao gồm những ai ạ?
Chúng tôi không những là có các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, chúng tôi còn có những người thường, có kỹ sư, có kế toán gia, có tất cả mọi người. Những ai có ý muốn mà muốn gia nhập thì chúng tôi rất là sẵn sàng chào đón vào đây á. Chúng ta cùng nhau làm việc, tại vì trong công tác làm việc á, thì chúng tôi cần rất là nhiều thành phần chứ không phải là chỉ có y nha bác sĩ thôi.
Nói như bác sĩ thì hội của mình hiện nay rất đa dạng các thành viên và đủ mọi ngành nghề. Và nhưng mà để được tham gia các chương trình của hội thiện nguyện của mình thì không biết là mình có cần phải có những điều kiện gì không, thưa bác sĩ?
Muốn tham gia chúng tôi, thứ nhất là đây là có lòng. Chúng ta phải nghĩ đến những người nghèo gặp khó khăn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nỗ lực là cùng nhau, cùng làm việc, cùng gây quỹ để có phương tiện tài chính chúng ta có thể giúp đỡ được các đồng bào nghèo tại Việt Nam. Điểm thứ ba nữa là chúng ta phải có đủ sức khỏe. Công việc làm nó đòi hỏi là chúng ta làm việc trong thời gian rất là nhanh và nhiều giờ. Có thể chúng ta phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng và đến 8 giờ tối thì mới xong.
Không biết là từ ngày thành lập tới bây giờ là chắc khoảng 3 năm. Không biết Hội Từ thiện Úc Việt đã thực hiện được bao nhiêu chương trình thiện nguyện và đã đến được những đâu ạ?
Dạ, thưa anh, thì trong năm 2015 thì chúng tôi đi ở Quảng Nam. Chúng tôi đã khám bệnh và chữa răng cho khoảng 800 người và khám bệnh cho khoảng chừng 600 người. Nhưng mà đến năm 2015 thì chúng tôi quyết định hoạt động lớn hơn để thử sức, thì chúng tôi đã ra tới ngoài Nghệ An. Thì trong năm vừa qua chúng tôi đã đi đến Kon Tum. Chúng ta biết là Kon Tum là miền Trung Việt Nam mà rất là nghèo. Nơi đó toàn là những người dân thường, tức là những người dân thiểu số trên đó. Đa số là không có đi học và cũng trong đời chưa đi bác sĩ bao giờ. Trong thời gian một tuần lễ, chúng tôi đã khám hơn 1.500 người. Thì trong phần khám bệnh chúng tôi, ngoài khám bệnh thì chúng tôi có chẩn đoán bằng siêu âm. Chúng tôi có thử máu cho đồng bào tại địa phương để phát hiện. Thì có những người chúng tôi phát hiện ra bệnh ung thư, bệnh gan, thì chúng tôi đã gửi đi về tất cả các bệnh viện khác để mà họ tiếp tục điều trị.
Có thể nói là trong cái chuyến thiện nguyện của bác sĩ thì có rất là nhiều chuyện xảy ra. Với những cái chuyến vừa qua từ năm 2015 đến nay, không biết là bác sĩ có những cái chuyến nào hay là cái trường hợp nào mà đã để lại những cái suy tư cho đoàn thiện nguyện của mình hay không bác sĩ?
Lúc nào chúng tôi cũng lo lắng rất là nhiều chuyện, về mặt hành chính cũng khó khăn, về mặt chuyên môn cũng khó khăn. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình nhìn thấy có những người nó rất là nghèo, bị bệnh, mà đây trong khả năng hạn hẹp của mình và trong thời gian ngắn ngủi của mình không làm được việc gì đó người ta, thì trong lòng chúng tôi rất là buồn. Chẳng như là một người bệnh nhân bị ung thư ở một cái vùng rất là xa xôi, bây giờ đưa họ đi về một cái tỉnh đi, tới tỉnh thôi, chúng tôi không nói, dám nói là tới thành phố lớn như là Sài Gòn. Cái đề tài chính của họ như thế nào và cái tương lai của họ như thế nào mình không theo dõi được. Cái điều đó là điều mà chúng tôi rất là buồn.
Thưa quý vị, để các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam diễn ra suôn sẻ, các thành viên của Hội Từ Thiện Úc Việt đã tích cực vận động, xây dựng và duy trì nguồn kinh phí từ những cơ quan chính phủ Úc đến các cộng đồng, nhất là những người Úc gốc Việt. Được biết, vào ngày 12 tháng 5 tới đây, Quỹ Từ Thiện Úc Việt sẽ tổ chức chương trình quyên góp để giúp đỡ những đồng bào nghèo ở Trà Vinh. Xin bác sĩ Võ Phước có thể chia sẻ thông tin thêm là chương trình được tổ chức ở đâu và mọi người có thể sẽ tham gia bằng cách nào?
Dạ thưa anh, trong 2 ngày, ngày 11 và 12 tháng 5 tới đây, tức là ngày thứ 6 và ngày thứ 7, thì ngày thứ 6 ở tại Sydney thì chúng tôi sẽ tổ chức gây quỹ ở tại nhà hàng Crystal Palace. Ngày thứ 7 thì ở tại Brisbane thì chúng tôi sẽ tổ chức gây quỹ ở nhà hàng gọi là Seven Flats ở Inala. Nếu quý vị muốn ủng hộ hoặc là muốn tham gia cái chương trình đó thì xin liên lạc với tôi qua số điện thoại là 0412331991. Còn ở tại Queensland thì quý vị có thể xin liên lạc với bác sĩ Tô Đắc Lộc qua số điện thoại 0422-940-324. Giờ chúng tôi xin nhắc nữa là mọi sự đóng góp của quý vị đều được miễn thuế.
Và một câu hỏi nữa là không biết tại sao bác sĩ lại chọn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh mà lại không phải là một địa phương nào khác ở Việt Nam trong lần đi này ạ?
Dạ thưa anh, thì Trà Vinh là một cái tỉnh rất là nghèo, mà đây chúng ta biết rằng đa số là dân gốc Miên. Thì ở tại Trà Cú, bản thân Trà Cú không là 80% là người gốc Miên. Cách đây cũng khoảng hơn 10 năm chúng tôi đến thì kiểu đó gặp những người đó rất là nghèo, rất là tội, mà bây giờ chúng tôi vẫn nhớ hoài.
Trên đây là những chia sẻ của Chủ tịch Hội Từ Thiện Úc Việt về những chuyến thiện nguyện ý nghĩa tại Việt Nam. Phần tiếp theo của chuyên mục Hạt Giống Yêu Thương, mời quý vị cùng theo dõi tâm sự của một chủ doanh nghiệp cà phê tại Việt Nam trong những ngày cả nước hoang mang sau vụ phát hiện cà phê pin. Những ngày qua, dư luận trong nước, đặc biệt là giới yêu thích cà phê đã rất bức xúc và hoang mang về câu chuyện một cơ sở thu mua nông sản tại huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông đã dùng phế phẩm cà phê nhuộm dung dịch pin do Phòng Cảnh sát Môi trường và các cơ quan chức năng phát hiện từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 năm 2018. Một con sâu làm rầu nồi canh, những sai phạm của cơ sở sản xuất cà phê pin kể trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cơ sở sản xuất cà phê vừa và nhỏ khác trên khắp cả nước. Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do, anh Nguyễn Khắc Hoàng, chủ cơ sở sản xuất cà phê sạch Nam Phát ở thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày vụ cà phê nhuộm than pin được báo chí loan tin, các cơ sở sản xuất cà phê vừa và nhỏ ở Buôn Mê Thuột gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có hoạt động kinh doanh của gia đình anh.
Cà phê mình là một cái cơ sở nhỏ. Khi mà có những cái thông tin về cà phê gọi là nó bị ảnh hưởng thế này, chưa thì đi tới đâu, người ta có hỏi có pin hay không. Những cái công ty lớn, ví dụ như những công ty Trung Niên nè, Uy Tín, Trường Giang rồi gì đó, cái lớn rồi người ta có cái thương hiệu lớn, người ta ít bị ảnh hưởng, còn mình là cơ sở nhỏ. Đi tới đâu người ta cũng hỏi hết.
Tâm lý hoang mang, lo sợ của người tiêu dùng trong trường hợp này là điều tất yếu. Một cơ sở rang xay cà phê ở thành phố Sài Gòn tâm sự với báo chí trong nước.
Giới kinh doanh cà phê hiện nay bị ảnh hưởng rất nặng trước thông tin trên. Người tiêu dùng khi mua cà phê hạt lẫn cà phê bột đều hỏi rất kỹ trong cà phê có gì. Nhiều người thậm chí còn tẩy chay cà phê vì lo sợ không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Theo lời kể của anh Nguyễn Khắc Hoàng, để đối phó với cơn bão lòng tin của khách hàng, cơ sở Nam Phát của anh phải nghĩ ra hình thức giao hàng tốn kém hơn so với trước đây, về kinh phí lẫn thời gian. Anh chỉ hy vọng giải quyết số hàng tồn kho càng nhanh càng tốt để không làm xáo trộn kinh tế gia đình. Anh chia sẻ.
Mình để đóng gói sản phẩm sẵn trên xe, mình chở đi bán. Khi nó ảnh hưởng đến cà phê pin á, thì bây giờ mình không chở chở cà phê đang đóng gói đi được. Phải chở tất cả đều là nguyên hạt này, trên xe chở hàng này. Máy xay, máy ép, máy đóng gói, cà phê phải nguyên hạt. Đâu xay đến đó người ta mới pin. Là người này khó khăn như mình.
Anh Hoàng cho biết thêm, gần đây có nhiều đơn hàng đã gửi đi, nhưng do ảnh hưởng của vụ việc cà phê pin, tất cả đều đã bị trả lại và cơ sở phải thay thế bằng cà phê còn nguyên hạt cho khách hàng. Mất tiền, mất của anh không tiếc, nhưng uy tín sản xuất cà phê sạch lâu nay của gia đình bỗng dưng không cánh mà bay, khiến anh vô cùng xót dạ. Và rồi anh Nguyễn Khắc Hoàng lại quay sang hờn trách người tiêu dùng, bởi theo chủ cơ sở cà phê sạch Nam Phát, chính người mua cà phê cũng có tâm lý cho rằng cà phê phải đen thì mới ngon. Do vậy mà xảy ra sự việc dùng hóa chất nhuộm màu cho bột cà phê. Anh buồn bã tiếp lời.
Cái đó là nó do cái người tiêu dùng của mình á. Nếu mà cà phê sạch, nó không có, khi mà mình chế ra nó không có đen thui đen ngòm như vậy. Nước nó không có đen thui đen ngòm. Rồi khi mà mình nhìn cái hạt cà phê thôi, thì nó không có cái màu đen thui hay là không có cái mùi lẻ lẻ. Mà do cái người dân ở đó không biết như thế nào mà cứ đòi uống phải cho đen, cho đậm, cho đạt. Chỉ cần nếu cà phê sạch hay không sạch thì nhìn bằng mắt mình cũng không biết mà. Mình nhìn lên cái hạt cà phê nó rất bình thường, thơm.
Thưa quý vị, vụ án cà phê pin chỉ là một sự việc trong rất nhiều những câu chuyện đau lòng về thực phẩm bẩn đang xảy ra nhan nhản tại Việt Nam. Giá như các cơ quan chức năng trong nước công tâm và làm đúng vai trò trách nhiệm của mình, giá như những chủ doanh nghiệp đừng vì hám lợi trước mắt mà xem thường sức khỏe người khác, và giá như mọi người tiêu dùng đều tỏ ra thông thái, khi ấy những loại cà phê pin như thế này chắc chắn sẽ không xuất hiện và cũng không có cảnh đồng loại hại nhau như thế này. Xin được khép lại câu chuyện buồn của chủ doanh nghiệp cà phê Nguyễn Khắc Hoàng bằng một phát biểu đầy suy ngẫm của một cán bộ tỉnh Bến Tre.
Có hai trường hợp xảy ra là họ không đạt điều kiện mà họ làm chui là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là thời gian đầu là họ đạt, họ đảm bảo theo yêu cầu, nhưng họ trong quá trình kinh doanh bị hám lợi cho nên là họ không đảm bảo cái điều kiện đó trong suốt quá trình kinh doanh, dù là đã có được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Cái nguyên nhân khách quan là cái lực lượng nó mỏng, không có mà đủ lực lượng để mà đi kiểm tra rà soát tới ngõ ngách của từng cái cơ sở. Rồi ngoài ra là cũng có trường hợp là thói quen của Việt Nam, hãy có đơn thư thì mới làm, tức là phải có một cái đơn của cá nhân hoặc tổ chức hay của bất kỳ ai.
Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng kết thúc chuyên mục Hạt giống yêu thương của SBS Radio tuần này. Công Minh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Hạt giống yêu thương tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.